Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, hôm nay là một cái dịp rất là may mắn và hạnh ngộ, đó là có hai vị tới để chia sẻ pháp thoại với quý vị, đó là chúng tôi và ni sư Hội Liên không hẹn mà gặp nhau tại nhà của cô Diệu Kim và của cô Diệu Huệ. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái buổi pháp thoại ngắn, và sau đó thỉnh ni sư Hội Liên sẽ chia sẻ cái phần thứ hai, cũng như là giải đáp các thắc mắc trong vấn đề tu học của tất cả chúng ta ở trên con đường tu nhân học Phật. Dĩ nhiên là pháp thoại thì có rất nhiều đề tài. Hôm nay chúng tôi xin nhấn mạnh đến một cái góc độ mà hầu như là được xem như là mặt trái của cuộc đời, đó là cái tạo ra nỗi khổ niềm đau, trong khi chúng ta làm những việc rất là tốt, dấn thân vào trong cộng đồng, phục vụ xã hội, ấy thế mà lời thị phi, lời qua tiếng lại, làm đôi lúc tâm của mình trở nên bị băng giá, đó là trạng thái chúng ta bị rơi vào nỗi hầm quan. Và người khác đã tạo ra nỗi hằng quan đó bằng một thái độ rất cố ý, đó là sự du khống. Cách đây 3 hôm, tức là vào ngày 13 tháng 6, 2005, thì tại Santa Maria Court House, Michael Jackson, một ca sĩ được xem như là rất là có tiềm năng và rất là giỏi về nhạc pop, đã được tòa án phán quyết rằng ông ta không hề bị phạm tội vào những cái việc mà trước đây người ta nói rằng ông ta đã lạm dụng tình dục của trẻ em. Dĩ nhiên là khi mà bị vướng vào cái nỗi quan trái đó, thì cái công việc lưu diễn của ông bị rất nhiều trở ngại, và tòa án đã nói rằng là ông ta không có tội gì cả. Cho nên nó có những trường hợp chúng ta có thể là tường trình một sự kiện, nhận định đánh giá một sự vật hay là một con người, dĩ nhiên là sự đánh giá đó có thể rơi vào tình huống khách quan hay là chủ quan, có khi là chúng ta phản ánh đúng sự thật đang diễn ra, thì cái đó chúng ta được xem là người tường trình hay là báo cáo chân lý. Còn ngược lại đó, thì chúng ta có thể nói sai sự thật. Thì trong tình trạng nói sai sự thật đó, nó lại có hai tình huống: một cái là chúng ta cố tình tạo dựng lên, còn một cái là chúng ta vô tình, do vì thiếu dữ liệu hoặc là do nhận định thiếu phương pháp, thiếu logic, cho nên chúng ta dẫn đến một sự kết luận mang lại tác hại rất là xấu cho người khác, và đôi lúc làm cho người đó đánh mất hết tất cả những nguyện vọng chân chánh trong vấn đề giúp đỡ người khác. Bởi vì cái giúp đỡ đó nó mang lại cho mình rất nhiều nỗi buồn, rất nhiều nỗi lo và những cái rất là bực dọc, bởi vì mình mong mỏi thông qua việc làm lành, những cảm xúc, những tình cảm, những cách ứng xử tươi đẹp, hay thế mà cuộc đời đã mang lại cho mình những cái hoàn toàn trái ngược. Như vậy là chúng ta có thể nói là giữa cái sự tường trình sai sự thật và du khống nó có thể khác nhau ở một điểm, là tường trình sai sự thật hoàn toàn được thể hiện với một dạng thức, đó là vô tình thôi, không có dụng ý hại người khác. Còn vu khống cũng là một cái tuyên bố hay là một lời nói, một nhận định hay là một cái lời văn trên báo chí, trong sách vở, có cái dụng ý rõ là mình hại thanh danh của một người nào đó, hoặc là mình tạo ra cái sự ly gián giữa người đó với cộng đồng hay là giữa người đó với những người thân của họ, hoặc là mình làm tổn hại danh dự, tổn hại quyền lợi, hay là tạo ra một cái tình huống rất là ngang trái cho người kia. Vì vậy là trong lúc mình bắt đầu làm sự việc vu khống đó, mình đã có rất rõ cái chủ đích của việc làm. Cho nên là về phương nhân quả đó, cái tác hại xấu của một cái lời nói vu khống hay là của một thông tin vu khống đó, có thể gây cái tác hại rất là lớn cho nạn nhân cũng như là cho cộng đồng. Có thể nói là mấy thập niên của thế kỷ 20 đã mở ra một cái chân trời rất là mới. Công nghệ thông tin, công nghệ vi tính đã phát triển đến một mức độ có thể nói là mấy chục thế kỷ trước chưa bằng. Thì như vậy là một khi mà có một cái lời nói thuộc về tính cách vu khống có mặt á, thì tác hại của nó lan rộng ra có thể nói là hàng trăm ngàn lần. Một cái email sai sự thật có dụng ý có thể nhân thành là hàng ngàn email. Và nếu chúng ta biết sử dụng những cái loại virus ở trong email thì trong máy của chúng ta sẽ tự động nhận hết tất cả những loại email có được ở trong đó, và nó tự động nó gỡ đi, mà cả cái người có email được gửi đó và cái người bị gửi đó không hề biết đến. Cho nên là cái thông tin đó từ một nhân bản lên thành 100, từ 100 lên thành 1.000, 10.000, 200.000, 300.000 và có thể tồn tại một cách lâu dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tương tự các phương tiện thông tin đại chúng như là báo và đài, đài truyền thanh, đài truyền hình đó, nhân rộng những loại thông tin thuộc vu khống nó cũng có một cái mức độ có thể là cao hơn cái đó nữa. Bởi vì một đài truyền hình có tên tuổi có thể phát sóng cho hàng trăm ngàn khán thính giả. Do đó đó là theo tinh thần của nhà Phật á, chúng ta phải hết sức thận trọng về sự phát ngôn, về lời văn cũng như là về thái độ phán đoán của mình, để tránh những tình trạng chúng ta có thể tạo ra cái ảnh hưởng xấu cho người khác và nhất là cho cộng đồng. Thỉnh thoảng chúng ta thấy là có những cái tin nó thuộc về khủng bố đó, là nói rằng là vào những cái dịp lễ lớn tại Hoa Kỳ, ở những nơi công cộng đó, sẽ có một quả bom hay là sẽ có tử vong. Thì lúc đó đó các phương tiện thông tin đại chúng sẽ cung cấp cho chúng ta những dữ liệu cần thiết. Lúc đó đó hầu như là ở trong tâm trí của mỗi người nỗi sợ hãi bắt đầu có mặt. Chúng ta sẽ rất là dè dặt, không muốn ra những chỗ nào đông. Và do đó đó cái trạng thái sống thay vì rất là hạnh phúc, an lạc, tự tại, thông dong, thảnh thơi bị xâm chiếm và thay thế bởi cảm giác là sợ chết, sợ thương tật, sợ tai nạn, sợ mất công ở việc làm, sợ ảnh hưởng đến người thân và người thương. Như vậy là chỉ cần một cái thông tin sai sự thật thôi, chưa nói đến cái mức độ là dụng ý vu khống người khác, là chúng ta đã thấy là nó gieo rất cái nỗi sợ hãi rất là nghiêm trọng rồi. Huống hồ là một cái loại thông tin mà chúng ta biết rằng là họ tác tạo ra cái thông tin đó để nhằm ly gián, nhằm tạo một cái nỗi hàm quan rất là lớn cho người khác. Cho nên chúng ta có thể định nghĩa là vu khống có thể bao gồm những tuyên ngôn sai sự thật, rồi những lời xuyên tạc, hay là những cái cách gọi là phỉ dựng chuyện, hoặc là chúng ta có thể có những cái lời dèm xỉm hay là tô tấu một cách là méo mó, hay là chúng ta có thể là tô hồng một cái sự thật nó từ ít mà trở thành nhiều, hay là bôi đen một sự thật để làm cho cái bản chất của sự thật liên hệ đến một con người bị hiểu một cách rất là lệch lạc hoặc là hiểu ngược lại. Như vậy là bản chất của lời vu khống nó mang lại những cái tác hại rất là lớn trong quan hệ tình người. Và nếu chúng ta không may bị rơi vào trạng thái đó đó, có thể nói là rất là khổ đau. Chúng ta cứ thử hình dung khi một con vật bị một gã tà săn bắn vào cây tên, và cái tên đó nó có một cái chiều kích ở đầu thì nó nhọn, và càng lớn ra nó càng to, rồi nó quắp lại. Cho nên lúc đó đó, nếu chúng ta để nguyên cái tên này đó thì máu sẽ rỉ, rồi chất độc sẽ thấm vào ở trong mạch máu và trong tim, có thể mang đến sự tử vong. Nhưng nếu chúng ta không có dùng dậy, không tháo cái tên này ra đó, thì cái mức độ tác hại nó càng lớn nữa. Nhưng mà khi tháo nó lại có một nỗi đau, đó là chúng ta phải chấp nhận là cái mũi tên này nó sẽ cắn xé vào trong từng cái tế bào, trong từng thớp thịt, rồi trong từng cái xương, rồi trong từng máu của chúng ta, làm chúng ta có thể đau gấp 10 lần, gấp 20 lần. Do đó, trong những tình huống mà chúng ta bị rơi vào trạng thái vu khống đó, thì dĩ nhiên là có nhiều người có những cái phản ứng rất là khác nhau. Cái phản ứng đầu tiên đó là họ có thể im lặng, vì cái nỗi đau đó đã làm cho họ không còn đủ sức để nói nữa. Họ đã trở nên một con người rất là thụ động, chán chường, bi quan, thất vọng, và hầu như là cái nỗi nghi về thiện chí của người khác nó phủ trùm khắp cả cái dòng chảy cảm xúc của người đó. Nó giống như tình trạng mà chúng ta có thể nói là một người bị phỏng rồi đó, bỗng dưng về sau này khi tiếp xúc với cái gì hơi nóng nóng chút xíu là có cảm giác sợ à. Bởi vì cái nỗi khổ đau của quá khứ nó hiện trở về, nó xuất hiện, nó tác động, nó chi phối, làm cho người đó liên tưởng, hồi ức, nhớ lại những cái mà mình không thể nào quên được. Cho nên cái phản ứng đầu tiên nó tạo sự im lặng. Và phần lớn nếu những người có đời sống nội tâm nhiều đó, hoặc là những người không có khuynh hướng hướng ngoại, và những người e dè, rụt rè, e thẹn, và nhất là giới nữ đó, hầu như là họ im lặng, họ giữ cái nỗi đau nó vào bên trong. Và cái đó nó làm cho họ mất hết tất cả niềm tin về cuộc đời, về những cái tốt, về những cái đáng làm. Và do đó đó, gần như là sau cái mũi tên của Du Khống, họ trở thành một con người chết hoàn toàn, chết về cảm xúc. Cái cảm xúc họ trở thành băng và giả. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Một cái phản ứng thứ hai đó, đó là phản ứng sợ hãi và xa lánh. Tức là họ vẫn làm việc, họ vẫn dấn thân, nhưng mà họ xa lánh những đối tượng đã tạo ra trực tiếp cái nỗi quan khiên đó đối với họ. Hoặc là họ xa lánh những con người có một cái cấu hình về sinh học á, giống ví dụ như người kia mà làm cho họ là người mắc một mí, thì sau này gặp người nào mắc một mí họ có cái ác cảm, có mặc cảm, họ sợ. Hoặc là cái người đó nếu là cái người rất là nhỏ bé hay là quá mập mạp á, thì gặp những người có cái cấu hình tương tự thì họ có một cái cảm giác không thấy thoải mái lắm. Như vậy là cái cảm xúc gọi là sợ hãi nó gắn liền với cái hình thức, với cái tướng đi, với giọng nói, với cái cử chỉ biểu đạt, với những cách mà người kia như thế nào thì người này nó có cách tương tự là người ta cảm thấy là sợ thôi, xa lánh. Như vậy là cái trạng thái xa lánh đó đó, nếu không khéo thì nó sẽ tạo ra từ một cái bình diện là những người gần giống hoặc là những người thân của cái người đã tạo ra nỗi hàm quan cho mình, dẫn đến cái tình trạng lớn hơn nữa là chúng ta đánh đồng bằng phương pháp loại suy hay là quy nạp. Chúng ta nghĩ rằng cái người cái miền A đó đã tạo nỗi khổ niềm đau cho mình, thì về sau này gặp bất cứ người nào thuộc cái miền đó là chúng ta có thành kiến. Và cái này là người Việt Nam thì rất là nhạy cảm, là bởi vì chúng ta đã từng bị phân hóa ra ba miền Nam, Trung và Bắc. Và khi chúng ta có một cái quan hệ không đẹp với một cái người ở cái vùng, ví dụ như miền Trung chẳng hạn, thì về sau chúng ta có một cái thành kiến và đeo cái cặp kính màu đó đối với những người miền Trung còn lại. Và đôi lúc những người này có tính cách hoàn toàn đối ngược lại với những người đã tạo ra cho chúng ta một cái sự du khống. Cho nên nhà Phật mới dạy đó là chúng ta phải nhìn đừng dưới cái chủ nghĩa với cặp mắt của kinh nghiệm, bởi vì cái đó nó làm cho mọi sự vật đó bị đóng khung lại. Chúng ta nhìn người mới, nhìn người khác bằng quá khứ của một người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Cho nên đó là dưới cặp mắt của chúng ta là hầu như ai cũng xấu. Chúng ta nếu bị người khác du khống 10 lần thì cái nỗi ám ảnh đó nó có thể xuất hiện là 10 lần cho đến 100 lần, nó theo một cấp số nhanh, ngày càng rộng, ngày càng lớn, ngày càng xa, ngày càng sâu. Cho nên nhà Phật mới dạy là hãy nhìn bằng cặp mắt tuệ giác để mình hiểu rõ được rằng là cái cá tánh của con người đó nó luôn thay đổi, và không ai giống cá tánh của ai 100% đâu. Dầu hình thù vóc dáng ngày tháng năm sanh của họ có thể là giống nhau, nhưng tính cách là khác nhau. Và khi tính cách khác nhau như vậy cho phép chúng ta thấy được rằng là không hề có một cái định tánh mà chúng ta thường được gọi là bản tánh đó. Họ cho rằng là cái đó không thay đổi. Những cái câu tục ngữ ca dao trong dân gian, tô bò thêm cái đó, ví dụ như người ta nói rằng là cáo thay lông hay thay da chứ không bao giờ đổi tánh. Tức là người ta đã đặt một cái định tánh cho loài cáo, một định tánh cho loài sư tử, loài cọp, rồi thậm chí là cho loài người. Trong loài người thì chúng ta chia ra loài người da đen, người da vàng, người da trắng, người da màu, vân vân. Rồi trong đó thì chúng ta còn ở vùng miền, ở miền Nam hay miền Bắc hay miền Trung, nên là nhiều thứ phân định khác nhau lắm. Cho nên cái phản ứng gọi là xa lánh đó, nó là một cái phản ứng cũng là xe thắt, làm cho tâm của mình rất là tê cống, làm cho cảm xúc của mình nó bị gọi là đóng băng, hoặc là làm cho các cái mạch máu nhận thức của mình nó trở nên là bị nghẽn, giống như là một cái hệ thống ống cống bị rác rưới rồi, thì cái sự tràn ngập nỗi khổ niềm đau đó nó trương sình lên, nó trương sình ngày càng lớn, làm cho chúng ta mất hết niềm tin về cuộc đời. Một cái phản ứng thứ ba rất là nguy hiểm mà thường xuất hiện với những người có tính nóng, khi họ bị một cái nỗi khổ niềm đau liên hệ đến lời vu khống, họ có thể trở thành những người nổi loạn, họ có thể trở thành người bốc đồng, họ có thể trở thành cái người ứng xử giang hồ. Ví dụ như ai đã mang máu đến với họ thì họ trả lại bằng máu. Và có nhiều người nóng hơn nữa, người ta mang lại cho mình một cái lời vu khống là một thôi, mình có thể trả đũa là bằng hai, để chi? Để cho người kia sợ luôn, muốn gặp mình là không dám làm chuyện đó nữa. Như vậy là về phương diện bề nổi đó, thì chúng ta có thể thấy là cái sự ức chế này nè, bằng một cái lớn hơn để cưỡng lực, tạo ra một cái cưỡng lực làm cho cái kia sợ quá, không có điều kiện xuất hiện trong tương lai. Thì dĩ nhiên là chúng ta có một phần nào đó yên, người ta nói là đụng vào cái ông đó, bà đó là đụng vào ổ kiến lửa, cho người ta sợ quá, tạm giam vô không. Thì chúng ta thấy tưởng chừng như là mình đã yên thân, an phận rồi. Nhưng mà thực ra đó, khi chúng ta gieo rắc một cái loại phản ứng đối lập ở mức độ lớn hơn đó, thì chúng ta đã vô tình làm cho tâm của mình bị đốt cháy. Và cảm xúc của mình không bao giờ được yên đó. Mình làm người ta hai thì mình vẫn có một cái nỗi nơm nớp lo sợ rằng những người kia nếu cũng là kiến lửa, hoặc là kiến mà kiến thứ dữ hơn nữa, thì người ta sẽ đối lại với mình thành 4, hoặc là thành 8, thành 16. Và cuối cùng đó, thì cái lời du khống đó sẽ không bao giờ có cơ hội để lắng dịu xuống. Ở trong kinh Phật đó, có đưa một cái ví dụ ly nước. Nếu như tâm của chúng ta là một cái người hướng về điều lương thiện, một cái lời du khống nó giống như một cái muỗng hay là cái đũa hay là một cái vật gì đó chúng ta đưa vào trong cái ly này, chúng ta khuấy lên, mà nếu chúng ta là nước trong á, chúng ta sẽ không bao giờ sợ cái tình trạng khuấy đó tạo thành nước của mình bị đục. Dù chúng ta có bỏ vào cái ly, chúng ta lắc lên lắc xuống này, đẩy nắp lại, lắc với một tốc độ là 300 km/h, thì bản chất nước trong đó vẫn là nước trong thôi. Cho Đức Phật đưa cái ví dụ đó ra để chi? Để chúng ta có thể có được một trạng thái rất là bình tĩnh, tự tại, an lạc, vững chãi, không bao giờ bị chao động trước những cái lời tấn công của người khác một cách có dụng ý. Chỉ sợ một điều là nếu như nước của chúng ta không ở trong á, tức là chúng ta có lỗi, chúng ta làm sai, chúng ta có một cái ti vết nào đó, chúng ta sợ hãi nâm nước và người ta lắc vào một cái là cặn cáo nó sẽ nổi lên. Và lúc đó Đức Phật nói là cái nỗi sợ hãi và cặn cáo nổi lên làm cho mình đừng bao giờ tạo cái tình trạng tương tự trong tương lai. Chứ đừng bao giờ sợ bản chất của sự du khống. Do đó nó là nếu chúng ta có phản ứng thì Đức Phật dạy là phản ứng như một tấm gương để mình nhìn thật là rõ coi cái tình huống tại sao nó lại có cái sự du khống đối với mình. Có thể có những cái nguyên nhân tạo ra sự hiểu lầm của người khác, có thể có những cái tình huống do người khác ly gián và quá cả tin một cái thông tin được truyền ra, và người ta nói với mình một cách nhỏ nhỏ như nè, đây là chuyện bí mật nha, không tôi nói cho bà đừng nói cho người khác. Thì chúng ta nghe nói chuyện bí mật đó, cái ngày hôm sau chúng ta mới tâm sự, bà cũng nhớ chứ không, người khác cũng nói tôi là chuyện bí mật á. Thì như vậy là cứ mỗi cái sự bí mật kêu đừng có bật mí đó thì nó sẽ bật mí gấp nhiều lần. Cho nên là những người mà hiểu về cái nghệ thuật tâm lý chiến đó, muốn dù không một người nào đó đó cứ lệ nói dỗ hoặc là cái chuyện này quan trọng lắm tôi phải nói cho bà biết, mà như vậy bí mật đừng nói ai ha. Thì ngày hôm sau quý vị ra ngoài chợ, tới những cái chỗ mà công cộng đông người á, thì cái tin đó nó phát ra giống như là những cái đài truyền thanh vậy đó, nó đi len lỏi ghê gớm lắm. Cho nên mình hiểu được những cái gút mắc về tâm lý ở trong cuộc sống á, thì mình sẽ thận trọng nhiều hơn. Tức là nếu không khéo đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong một cái cuộc chiến ly gián giữa chúng ta và những người thân, giữa chúng ta và với những người bạn bè, giữa chúng ta và những người tốt. Và do đó chúng ta không bao giờ bị rơi vào cái bẫy của người đó. Cho nên đừng bao giờ dội dàng cung cấp những thông tin xấu về một người nào đó nếu như chúng ta hoàn toàn chưa hiểu về bản chất của sự vật và bản chất con người đó. Chúng ta nghe chỉ là một dữ liệu thôi, để đó thôi, chứ đừng có nên kể lại cho người khác. Bởi vì sự kể lại là chúng ta đang nhân bản đó, chúng ta đang tạo ra những cái bản photocopy, chúng ta đang tạo những cái duplicator cho những cái sự kiện như vậy. Và có thể phát xuất từ một cái thiện chí, nhưng mà chúng ta đang có thể gieo rắc nỗi khổ niềm đau cho nạn nhân, mà nạn nhân đó đó lẽ ra phải là cái người đáng được tán thán chứ không phải là đáng bị chỉ trích như thế. Cho nên nhà Phật nói nếu như trong những tình huống mà chúng ta có phản ứng thì phản ứng giống như một tấm gương để nhìn thấy rõ bản chất của sự thật đang nằm ở chỗ nào, và ai là người có lỗi, ai là người không có lỗi, ai là người bị vu khống, ai là kẻ bị hàm oan. Chứ bằng không á, chúng ta có thể tiếp tay cho những kẻ xấu làm những cái việc không tốt cho cuộc đời. Theo nhà Phật á, thì cái nguyên nhân của những lời vu khống có thể rất là đa dạng. Có những trường hợp đó phát xuất từ lòng tham, ví dụ như là chúng ta quá muốn rằng mình trở thành một nhân vật nổi bật, trở thành trung tâm của sự thập mục sở thị, hay là cái điểm mà được mọi người ca tụng tán thán mà mình lại không có cái đó. Những người tốt hơn mình, đẹp hơn mình, thành công hơn mình, hạnh phúc hơn mình, có danh vị hơn mình, đạt được cho mình ganh tị, phát xuất từ lòng tham rồi tạo ra thái độ ganh tị với người đó. Do đó mình muốn đè bẹp người đó xuống để làm nổi bật mình lên. Do đó cái lời vu khống có thể len lỏi vào trong cái tâm lý vị kỷ đó đó, và nó lớn mạnh ở trong những con người có chất liệu như vậy, và làm cho người đó nó cứ mỗi việc làm, mỗi lời nói là luôn luôn mang lại cái bất hại cho cái bất lợi cho người khác. Có những cái tình huống Đức Phật nói đó là do vì cái tư thù giữa chúng ta và một người khác, hoặc là giữa chúng ta và người thân của người khác đó, hoặc là giữa chúng ta và cộng đồng của người khác đó, hoặc là giữa chúng ta với cái dây mơ rễ má của người đó trong quá khứ. Chẳng hạn như là hai đời trước, cha mẹ chúng ta và cha mẹ người đó đã từng có một mối quan hệ không đẹp với nhau. Rồi bây giờ chúng ta được lớn lên và được nuôi dưỡng cái nền văn hóa và giáo dục hận thù. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trả thù cái dòng họ nào đã tạo ra nỗi khổ, niềm đau cho mình. Cho nên chúng ta chấp nhận cái phương pháp gọi là vu khống để chúng ta làm cho con cháu của dòng họ đó không ngóc đầu lên nổi. Cho nên cái lòng tư thù mà nếu không được tháo gỡ đó, nó trở thành một cái quả bom. Mà quả bom này đó, cái chốt của nó được treo ở một cái sợi dây thôi, và chỉ cần đụng vào sợi dây đó là cái chốt này sẽ bật dậy, và do đó đó cái tác hại đau khổ cho mình và người kia nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Có những tình huống đó, chúng ta thấy là có nhiều người không hề phát xuất từ lòng tham, cũng không hề phát xuất từ lòng đố kỵ, cũng không hề có những cái tư thù, nhưng mà lại có tính cách là thích làm nhục mạ người khác, thích làm thương tổn người khác. Và cái đó giống như một cái hobby vậy đó. Mỗi lần thấy người khác bị đau khổ, bị đổ nát, bị từ voi xuống thành chó, từ cái mức độ thành công cao nhất mà trở thành thấp nhất, từ cái trạng thái là trời trở thành một cái vực thẳm, thì họ cảm thấy hạnh phúc. Và những người đó có thể liên hệ đến những cái chứng bệnh tâm lý rất là khó hiểu. Cái phức cảm đó là làm cho họ tạo ra những cái hạnh phúc bằng cái sự dẫm đạp lên khổ đau của người khác một cách rất là có ý thức và có chú ý. Thì cái dạng này là cái dạng rất là phức tạp và rất là khó điều trị. Nếu không có được những bác sĩ tâm lý hiểu, cảm thông, và không có được những cái người hướng dẫn tinh thần tốt, thì cái bức hại, tác hại đó rất là lớn. Tại vì những người này họ làm như một cái niềm vui, họ không lý giải được tại sao họ phải làm, nhưng mà họ nghĩ rằng là họ phải làm để họ có được hạnh phúc. Trường hợp thứ tư là họ được thuê mướn, họ sống như một cái nghề vậy đó. Tức là bây giờ ai thuê mướn tôi làm thì tôi sẽ làm, chỗ nào trả giá cao thì tôi sẽ làm nhiệt tình, trả giá ít thì tôi có thể làm thấp hơn. Và cái này nó cũng là một cái phần dây mơ rễ má của cái lòng tham thôi. Cho nên là họ sống bằng cái nghề đó, cho nên họ có thể trở thành một cái con dao hai lưỡi. Ví dụ họ tới cái chỗ mà thuê họ làm đó, họ nhận tiền xong rồi, cái họ qua họ báo cái chỗ mà họ sẽ biến cái người đó trở thành nạn nhân ở đó, rằng là bên kia thuê tôi làm chuyện đó, bây giờ nếu như ông không có những cái phương pháp để tháo gỡ đó thì tác hại nó sẽ rất là lớn, cho nên bên đây ta sợ quá, người ta cũng dài chọc thêm một phần nữa. Như vậy là người đó có thể là ăn hai đầu, ăn ở cái đầu thuê và ăn ở đầu nạn nhân, và cuối cùng họ vẫn tạo ra, và tác hại đó nó lớn rộng. Và muốn tháo gỡ cái đó thì những người kia, từ thân chủ cho đến kẻ tạo ra cái đội hàm quan đó, vẫn bao vây họ để cho họ tiếp tục được tắm săn, được chích rửa, rồi được nuôi lớn. Thì cuối cùng cái mức độ của nỗi vu khống đó nó sẽ lớn lên ở cái phạm vi rất là rộng và sâu. Cho nên nạn nhân trong trường hợp này có thể là bị vướng vào trong một cái mắc câu và không biết cách nào để tháo gỡ ra được. Thì đó là bốn nguyên nhân mà trong kinh điển nhà Phật đã nêu ra. Và thường Đức Phật nói là những nguyên nhân này nó có mối quan hệ rất là mật thiết với những cái tình huống. Không phải người nào cũng bị du khống đâu. Thì cái tình huống nó diễn ra thông thường đó là khi mà chúng ta lên hương quá mức, khi chúng ta được hạnh phúc quá nhiều, danh vọng quá cao, địa vị quá lớn, thành công đổ đạt, nói chung là những cái thuận duyên nó đến với mình nhiều quá, thì lề du khống đó, nó sẽ bắt đầu có mặt. Chứ còn nếu chúng ta là những cái người mà không có thành công, đang đau khổ, đang thất bại thì không ai du khống mình đâu. Vì du khống mình như vậy đâu có tác dụng gì đâu. Cho nên là nhà Phật có dạy là mỗi khi mà chúng ta thành công trong cuộc đời thì đừng bao giờ quên làm việc phước báo. Người Hoa là một điển hình để chúng ta học. Họ rất là hạnh phúc khi làm được công việc phước lành. Họ có thể bỏ ra 50% cái đồng lương mà họ làm được vào những việc từ thiện xã hội, giúp người neo đơn nghèo khó, là xây chùa, đắp tượng Phật, in kinh ấn tống, làm công đức phước thiện, rồi truyền bá như thế thế nọ. Cho nên cái phước báo của họ đang có một, họ nhân lên thành 10, rồi có 10 nhân lên thành 100. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là cộng đồng người Hoa có mặt trên khắp thế giới, và nơi nào họ có mặt á đều là những cái nơi mà họ nắm quyền hạn về kinh tế của nơi đó. Do đó là cái ảnh hưởng của cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới không phải là nhỏ. Ngay cả ở những nước chốt bu như là Hoa Kỳ, hay là những cái nơi mà bất hạnh nghèo khó như là Việt Nam, tức là vai trò kinh tế của người Hoa rất lớn, là bởi vì họ là những người biết làm phước báo trong lúc họ đã rất thành công rồi. Thì như vậy là Đức Phật dạy là chúng ta làm như vậy đó, là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều cái tình huống trái ngang, tức là lề du khống xuất hiện. Nếu chúng ta chỉ có hưởng phước thôi mà không gieo trồng thêm cái phước nữa đó, thì cái hưởng phước này khi mà nó hết rồi đó, lề du khống xâm nhập chúng ta dễ dàng lắm, và những người khác rất là dễ dàng tin vào, và do đó cái trở duyên bắt đầu có mặt. Và do đó chúng ta làm những việc về sau này có thể rất là khó khăn, hoặc là chúng ta sẽ bị đánh mất niềm tin, chúng ta sẽ bị thế này thế nọ, và cái ảnh hưởng tốt về phước mình nó không còn nữa. Đức Phật vẫn rất là ưu tâm cho những người đã từng bị khổ đau của lời du khống chinh phục và chi phối. Cho nên Ngài đã nói một số cái hệ quả xấu từ cái lời du khống mang lại. Ngài nói nếu chúng ta là cái người chủ nhân tạo ra nỗi hàm quan cho người khác đó, một cách có ý thức, và chúng ta hạnh phúc về cái nỗi hàm quan đó đó, thì quả báo trong tương lai đó có thể là chúng ta sinh ra là một con người khôi ngô tuấn tú, thành công dữ lắm, nhưng mà chúng ta bị những cái chứng bệnh như là sức môi, hoặc là chúng ta có những cái chứng bệnh hơi thở đó, nó có mùi xú ấy khó chịu lắm. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái miệng nó không hề có duyên dáng, mình nói ra không ai tin hết trơn á. Hoặc là khi mà mình làm thành công, mình rất là chân thành, rất là thật với người khác, ấy thế mà người ta vẫn có một cái nỗi lo, vẫn có một cái hoài nghi. Hoặc là chúng ta sẽ bị cô lập, bị người ghét bỏ, bị cộng đồng không tín nhiệm. Hoặc là sống ở chỗ nào rồi đó, thì từ cái tình thân nó trở thành cái tình thù địch, từ cái tình thương trở thành cái tình ly dị, hoặc là từ cái hòa hợp đoàn kết nó trở nên bị ly gián. Mà đôi lúc chúng ta không hiểu tại sao tôi sống rất là tốt, tôi sống rất là lương thiện, tôi sống rất có tình có hậu, ấy thế mà những nỗi khổ niềm đau, những sự bất hạnh nó đến với mình rất là nhiều. Thì rõ ràng nếu chúng ta không may mắn rơi vào những tình huống đó đó, chúng ta có thể hiểu rằng là có lẽ đó, ở trong quá khứ mình có thể tạo ra một nỗi hàm quan cho người khác mà mình không biết, hoặc là biết rồi mà mình không hề ăn năn hối hận. Mình cứ cho rằng là tôi làm chuyện đó là đúng, tôi làm với lương tâm. Có nhiều người họ làm sai mà họ cứ nghĩ là tôi làm bằng tất cả lương tâm của mình. Cái nhận thức sai lầm đó đã làm cho hạt giống xấu này không bao giờ có cơ hội được tháo gỡ đi. Cho nên là trong những lúc mà họ lẽ ra cần phải được sự giúp đỡ, tán đồng, ủng hộ của những người đồng chí hướng, thì ngược lại họ chỉ tiếp nhận những cái gì đó rất là ngang trái. Và do đó ý thức được cái hệ quả xấu của cái lời du khống, hay là của những tác phẩm du khống, hay là của những sự kiện sai với sự thật mà chúng ta dấn thân vào theo một cái tình huống, gọi là chúng ta ủng hộ, chúng ta tán đồng, chúng ta a dua, chúng ta bảo trợ, chúng ta xúi dục, thì rõ ràng cái hệ quả của nó rất là xấu. Ý thức được việc xấu đó thì chúng ta sẽ giảm bớt được những hành động cố ý như vậy trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vài ba cái tình huống cụ thể để thấy được là cái tác hại của nó đối với cộng đồng như thế nào. Ở trong cái phần thánh kinh của đạo Do Thái giáo và sau này đạo Thiên Chúa giáo đã sử dụng nguyên si đó, có kể một câu chuyện về một vị vua thánh tên là David. Ông này được phong thánh là bởi vì ông ta có một cái công rất là lớn, mở mang nước Chúa ở trên trần gian này. Nhưng mà rất tiếc cái con đường mở mang nước Chúa của ông ta là đi bằng cái con đường của chiến tranh. Ông ta là một ông vua rất là hiếu chiến, có một cái bẩm năng rất là giỏi về mưu mô tính toán, đa mưu túc trí. Nhưng mà cái đa mưu túc trí của ta là phục vụ cho sự bành trướng, là hạnh phúc của ông và dân tộc của ông đặt trên nỗi khổ đau của những dân tộc bị thuộc địa. Thì hôm nọ ông ta cho các quân đi đánh một nước Lăng Ba, và tin chiến trận á, Khải Hoàn đã gỡ về cái cung thành, ông ta hạnh phúc lắm. Thành này đó là thành Raba. Thì cái buổi chiều hôm đó khi nghe được cái tin chiến thắng đó, ông ta rất là vui, ông ta mới đi dạo trên cái cung điện của mình. Thì ngày xưa đó, cái việc mà xây cất thành đó, nó phải được nằm bởi sự bảo bọc của những cái ngôi nhà của các vị tướng trung thành, vì sợ cái vấn đề thích khách ám sát đó. Thì ông ta đang đi dạo như vậy thì ông ta mới nhìn xuống những cái nhà xung quanh đó, thì đang thấy một cô thiếu nữ rất là đẹp đang tắm khỏa thân. Ông ta bị chinh phục, cảm thấy là không còn chịu đựng được nữa, mới cho các lính mới tới dò dẫm coi cái cô thiếu nữ này là con cái nhà ai, đã có chồng, mà nếu đã có rồi đó thì là vợ của người nào. Thì lính mật thám mới về báo lại rằng là cô ta tên là Bê-sa-bê và là một cái người vợ rất là hạnh phúc của ông đại tướng tên là Ura, và đại tướng này đang cầm quân ngoài chiến trường đó. Cái dòng lòng tham bắt đầu khởi dậy và nghĩ mình là vua, và vua lúc bây giờ được xem như là chân lý, có quyền bính thưởng phạt, ban cho sự sống, tạo ra cái chết cho bất cứ một người nào mà ông ta muốn. Bây giờ ông ta không biết cách nào làm, bởi vì ông này đã mang nhiều cái chiến công, mà nếu không có ông ta đó thì chưa chắc rằng cái sự vinh quang của vua vùng Saba này đã có được như ngày hôm nay đâu. Ông ta đắn đo lắm, nhưng mà cái lòng tham tính dục lớn quá đã làm cho ông ta bất chấp tất cả. Cho nên ông ta mới kêu một vị quan đại thần cũng rất là mưu mô tính toán, bày cho ông ta một cái kế sách, đó là ra một cái lệnh giả chiều ông ta về để hưởng ăn ái với người vợ như là cái ăn sủng của nhà vua cho cái chiến công mà ông ta mới vừa đạt được. Thì nhận được cái lá thư đó, ông ta mừng lắm, trở về liền. Vừa vua thăm vợ chừng được 50 phút thôi là ông ta bắt đầu trở về lại cung đình. Ông ta gọi là chầu vua 3 ngày liên tục mà vua không cho gặp. Rồi ông ta mới ngủ hoài cái lan can của cung đình đó. Thì vua nói là bây giờ lỡ bột lỡ đường hết rồi, mình muốn là bài mưu lập kế cho ông ta về hưởng thụ với vợ, để mới du khống được ông ta là bỏ cái trách nhiệm vào chiến trường. Và cái cuộc chiến vừa chiến thắng đó nó tạo ra một cái cuộc chiến thứ hai thảm khốc, là bởi vì liên minh với đất nước đó đang bắt đầu đem quân đánh. Và nhờ sự vu khống đó thì ông vua này mới giết được cái ông tướng có công và chiếm đoạt cái cô vợ của ông ta. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ ông ta quá trung thành với nhà vua, cho nên không thể nào ăn ái với người vợ. Trong khi đó bao nhiêu chiến sĩ đã qua đời ở ngoài chiến trường, bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu người đang bị khổ đau, bao nhiêu người đang chiến tranh cho một lý tưởng đó là bành trướng. Ông ta không nỡ, cho nên ông ta trung thành với vua. Ông vua này bế tắc quá rồi, mới nhờ chịu cái quan đại thần đó vào. Thì ông này mới ra thêm một cái lệnh, đó là bày mưu lập kế nữa, bắt đầu là cho ông ta ra ngoài chiến trường. Rồi trong cái chiến trường á, là gài một cái bẫy, đó là những vị tướng lãnh khác á, đánh ở cái vùng miền Đông, ông ta đánh ở cái vùng miền Tây, và tạo ra một cái tình huống thông tin giả để cho hai bên này hiểu lầm lẫn nhau. Và khi hiểu lầm á, thì ông tướng này trung thành, ông sẽ qua ông trừng phạt bên kia. Và khi mà trừng phạt bên kia thì bên kia sẽ cắt quân đánh để được cho phép đánh. Và lính của bên tướng bên kia là tướng mạnh hơn, cho nên là đã bắt sống được ông Ura và đã giết chết ông ta một cách rất là đau khổ. Thì khi cái tin đó được về á, thì cô vợ Bê-sa-bê này rất là khổ đau. Cô ta để tang chồng, nhưng mà trước đó đó thì nhà vua đã ăn ái với cô ta rồi và cô ta đã mang thai. Thì nhà vua này rất là hạnh phúc, đưa cô ta vào trong cung đình và phong cô ta trở làm thứ phi. Thế vậy trong cái câu chuyện này á, chúng ta thấy rằng là cái lời du khống đó nó có thể phát xuất từ một cái lòng tham. Và khi lòng tham nó gắn liền với cái tham về sắc đẹp, cái tham về dục tính, cái tham về sự chiếm đoạt, cái tham về một cái quyền thế mình có được mà những người khác không có, mình có thể hưởng được những cái mà người khác được hưởng, đã làm cho cái bản ngã của người đó ngày càng lớn. Và ông vua này đã làm một cái chuyện rất là sai lầm, đó là giết đi cái người tướng rất trung thành của mình. Nhưng mà rất tiếc là trong cái truyền thống của Cơ Đốc giáo đó, người ta chỉ phong thánh những người nào có công mở mang nước Chúa Trời ở trên dương thế thôi. Cho nên lẽ ra theo tinh thần của nhà Phật đó, thì cái nhân quả mà ông vua này đã tạo ra rất là xấu, cho nên là ông ta không thể nào làm thánh được, mà suốt của cuộc đời đó, làm những việc làm để rửa hai cái nghiệp. Thứ nhất là cái nghiệp sát một cái người trung thành với mình, cái nghiệp thứ hai là cái nghiệp vu khống, nghiệp thứ ba là cưỡng đoạt phá gia can hạnh phúc của người khác đó. Rồi ba cái nghiệp này thôi đã làm cho người đó khó thể ngóc đầu lên nổi lắm, ấy thế mà họ được phong thánh. Thì dĩ nhiên là chúng ta không có phân tích vào cái tình trạng khác biệt giữa đạo Phật và đạo Cơ Đốc giáo, mà chúng ta chỉ nói đến cái sự kiện là khi để lòng tham chinh phục chi phối đó, chúng ta sẵn lòng vu khống và thậm chí vu khống cái người rất là có công với mình, cái người đã từng sống chết với mình, cái người đã từng gọi là ban ăn sủng cho mình, cái người đã từng đưa mình lên đến đỉnh cao của danh vọng. Do đó đó, đừng xem thường nó, bởi vì cái lòng tham là một trong những cái vector, cái định hướng rất là xấu để làm cho mình có thể làm những thứ mà lẽ ra mình không nên làm. Dĩ nhiên là vị tướng đó bị chết ở trong một cái đội quan khiên lớn đó, khó có thể đào thải được lắm. Ông ta có thể trở thành một cái người, nếu như đó không buông được cái cảm xúc giận dữ trong lúc qua đời đó, thì kiếp sau ông ta sẽ trở thành một cái người rất là nóng tánh, hoài nghi, mà nhất là hoài nghi với những người mà ông ta đã phục vụ. Và cái trạng thái tâm lý đó là một cái bất hạnh rất là lớn, bởi vì ông ta xứng đáng là cái người được trọng thưởng, ấy thế mà ông ta bị có một cái kết cục rất là xấu ở trong cuộc đời này. Mong sao là trong lúc ông ta qua đời đó, ông ta chỉ nhớ đến cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần gọi là dân tộc, cái tinh thần gọi là chiến công hiển hách, tinh thần bất khuất, thì tất cả những trạng thái tâm lý đó nó sẽ lắng át cái nỗi oan khiên uẩn khúc ở trong lòng, và nỗi trả thù ông vua đã giết mình một cách tức tưởi, thì cái cảnh giới tái sanh của ông ta từ đó sẽ là tốt. Còn ngược lại đó, nếu để cho trạng thái bị oan khiên đó và nỗi hận thù này chiếm đoạt cái cảm xúc trong lúc mà qua đời, thì ông ta sẽ có một cái cảnh giới tái sanh hoàn toàn không đẹp. Mặc dầu các hạt giống tốt của ông ta có nhiều, nhưng mà hạt giống này sẽ bị ức chế, bị phủ trùm, bị lắng lướt, và nó sẽ có thể trổ quả trong những kiếp về sau, chứ không thể trong cái kiếp tương lai kế tiếp đó. Như vậy là cái nỗi du khống đó không chỉ mang lại cái tác hại cho một con người, cho một cộng đồng ở trong cái giai đoạn 10 năm, 20 năm hay là ở hiện thời, mà nó còn có thể tạo ra một cái di chứng tâm lý rất là lớn. Và nhất là những người nào đã từng bị người khác du khống rồi, sau này gặp người khác tương tự đó, họ có một cái nỗi sợ hãi đó, dè dặt một cách kỳ quặc lắm. Nói những người mà dè dặt là những người đã từng bị rơi vào những cái tình huống đó, họ sợ lắm, họ muốn làm tốt mà không dám làm, bởi vì họ không nhìn thấy được cái tương lai của sự làm tốt mang lại hạnh phúc cho mình. Giống như cái người mà đã từng ăn thực phẩm mà bị trúng thực đó, ví dụ như là ăn mì xào giòn đi mà mì bị trúng thực, ói mửa nằm lê lệch gọi là suốt năm bảy ngày đó, về sau này ai có mời mình một cái món mì xào giòn ngon gấp hai gấp ba mình không dám ăn, vì cái ấn tượng về cái trúng thực đó làm cho mình có cảm giác sợ hãi cái gớm lắm, dè dặt thận trọng. Thì những người mà bị trạng thái thận trọng á, nói theo tâm lý học của nhà Phật á, là đã từng bị những nỗi du quan du khống nhiều quá rồi, cho nên tâm của họ nó bị chai, nó bị se thắt lại, và cái ảnh hưởng đó nó làm cho con người trở nên rất là thụ động, đôi lúc là bi quan, yếm thế, chán trường, thất vọng, cái sự tác hại nó lớn lắm. ở trong lịch sử văn học của Phật giáo, đặc biệt là Triều Tiên, rồi sau này ảnh hưởng đến Trung Hoa và Việt Nam, có một câu chuyện gọi là Nổi Quan Thị Kính, và sau này người ta nhân nó lên thành một cái câu chuyện rất là quan trọng, và xem nhân vật đó đó trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên gọi là Quan Âm Thị Kính, nhất là ở Trung Hoa và Việt Nam. Thị Kính không phải là người Việt Nam, cũng không phải là người Trung Hoa, mà là người Cao Ly, tức là người Triều Tiên. Và có một giai đoạn lịch sử ở trong đất nước này, người nữ không được quyền đi tu, bởi vì người ta có một cái quan niệm sai lầm, cho rằng là người nữ có nhiều cái yếu tố bất tịnh về vật lý, ví dụ như là cái chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, rồi có những cái tâm lý mà họ cho rằng là có thể tạo ra những cái xấu, do vì hiểu sai tinh thần lời Phật dạy. Cho nên các chùa chiền không tạo điều kiện cho người nữ xuất gia. Thì Thị Kính là con gái nhà lành, rất là có lòng với đạo pháp, rồi cô muốn xuất gia tu học, nhưng mà bây giờ cái phong tục tập quán nó không cho phép. Như vậy là phải làm bằng cách nào? Cô ta nghĩ đi tính lại nhiều lần, cuối cùng không còn một cách gì nào khác đó, đó là phải giả ra làm người nam. Khi giả làm người nam thì cô ta phải cắt tóc ngắn nè, rồi phải huấn luyện cái giọng nói nam nhi của mình, huấn luyện giọng nói nam, rồi phải tập cái tướng đi của người nam, rồi phải học cái tính cách của người nam, để gì? Để không ai có thể hồ nghi rằng mình là cái người giả trên. Thì cô ta mới sinh vào trong một ngôi chùa rất là có truyền thống tu tập tốt lắm. Thì vị sư này đã độ cho cô ta và đặt cho cô ta một cái pháp danh, và pháp danh này đó liên hệ đến một cái tính cách rất là mầu nhiệm trong cuộc đời, đó là Diệu Thường, tức là cái sự mầu nhiệm tồn tại mãi ở trong cuộc đời. Mà cái mầu nhiệm đó nó liên hệ đến nỗi hàm quan bị du khống mà cô ta phải chịu đựng suốt cả cuộc đời, cho đến lúc đó, nhắm mắt rồi đó, thì cái sự bạch hóa đó mới bắt đầu xuất hiện. Khi vào tu được vài năm đó, thì rất nhiều chư tăng ở trong chùa mến lắm, bởi vì Thị Kính có một cái tâm khiêm cung, thứ hai là nhường nhịn những người bên dưới của mình, thứ ba là có một thái độ dấn thân làm tốt lắm, mà không cần ai nhắc nhở mình, không cần ai kêu gọi mình, không cần ai nói thế này thế kia, mà tự động mình phát nguyện mình làm à. Cho nên là cái điều đó đã làm cho Thị Kính được rất là nhiều người mến trọng. Thì trong số những người Phật tử đi chùa đó, có một người tên là Thị Mầu. Cô này trẻ đẹp lắm, xinh xắn lắm, như rồi đem lòng thương Thị Kính. Mình đâu biết là Thị Kính là một người nữ đâu. Thương rồi không được Thị Kính đáp lại, cho nên cô ta với cái tánh lả lơi đó, cho nên mới đem lòng thương một cái anh chàng ở trong làng xóm mà không có danh giá gì về gia tộc hết trơn. Rồi không ai cô ta đã mang thai. Thì theo truyền thống của người Cao Ly lúc bấy giờ đó, người phụ nữ mà không có chồng mà có con đó là một cái điều sỉ nhục cho gia đình rất là lớn. Cho nên tá hỏa tâm tình của cô ta không còn cách nào khác đó là du quan giáo họa cho cái ông thầy Thị Kính này, nói rằng là ông không thương tôi ha, bây giờ tôi sẽ trả đũa cho ông biết. Đó. Thì khi mà nói ông là người chồng á, là người cha của đứa con trong bào thai, thì vị hòa thượng chủ trì buồn dữ lắm. Người thượng nói là thầy đã có ý tưởng giao cái ngôi chủ trì này để cho con, để con làm đạo mang lại lớn cho nhiều người, nhưng mà rất tiếc con không được giữ được cái giới của nhà Phật, cho nên bây giờ tốt nhất là con hãy xả giới và thừa nhận và làm lễ sám hối trước quần chúng, trước đại chúng, để cho cái tội nghiệp này nó được giảm đi. Thì khi nghe nói đến điều đó đó, Thị Kính hoàn toàn không nói rằng là mình đã là tác giả hay là không phải là tác giả, bởi vì cô ta hiểu rất là rõ, nếu nói rằng là tôi không có đó thì người ta sẽ phải xét nghiệm thử, lúc đó đâu có thuộc thử máu đâu, thì phải thử bằng cách này bằng cách kia làm sao để chứng minh là mình là không. Và khi thử như vậy thì cái cơ hội tu tập không còn nữa, người ta sẽ phát hiện ra rằng là thầy Thị Kính chính là một sư cô chứ không phải là một ông thầy, thì nó lỡ hết việc lớn, và do đó cái hạnh nguyện xuất gia hoằng chánh pháp nó không có mặt được, cho nên cô ta phải im lặng thôi. Mà bây giờ nói là có đó thì mình vi phạm một cái tội nói dối, mình đâu có làm đâu, mà mình lại có, mình thừa nhận như vậy nó cũng sai. Cho nên là Thị Kính chỉ chọn một cái giải pháp là im lặng thôi, và cái im lặng này là cái im lặng có thể chấp nhận được. Cuối cùng là cô ta phải chấp nhận là hoàn tục, mặc lại cái trang phục của người tại gia, rồi mỗi ngày là phải nuôi nắng cái cậu bé này đến mấy chục năm sau luôn. Thì dĩ nhiên là cha mẹ của cái cô thiếu nữ và chính cô thiếu nữ thị màu này đó, mỗi ngày vẫn thầm lặng quan sát theo dõi, mà họ cảm thấy rất là ấn tượng. Đó là rõ ràng con không phải là con của thầy thị màu, thầy thị kính ấy, thế mà thầy rất là thương cậu bé, chăm sóc cậu bé, lao động chấp tác phục dịch, làm tất cả mọi việc mà có thể mang lại cái hạnh phúc cho cậu bé này. Cho nên là dần dà đó, gia đình nó cảm thấy là bức rứt lắm, ăn năn hối hận lắm, nhưng mà không dám nói, bởi vì nói ra mình đã gieo oan gieo họa cho cái người tu mấy mươi năm rồi, cho nên là nín luôn, không dám nói. Thì cái ngày mà thị kính bị bệnh đó, và qua đời đó, trong một trạng thái tâm rất là thản nhiên, niệm Phật liên tục để cái cảnh giới an tường xuất hiện và ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Thì đó, trong cái giờ phút tẳng lìm, người ta mới phát hiện ra rằng là thầy thị kính đó, chính là sư cô thị kính thôi. Cho đến lúc đó nỗi hồng hoàng mới bắt đầu tan biến ha. Thì ta mới truyền tụng ra ngoài đời, người ta mới đem cái tin đó vào trong chùa. Vị hòa thượng là rất là hối hận, mặc dù vị hòa thượng ứng xử rất là đúng thôi, theo luật nhà Phật, hễ phạm trai phá giới thì phải hoàn tục, và trước khi hoàn tục thì phải làm lễ sám hối. Làm lễ sám hối rồi mình phải đi xin lỗi cái người mà mình đã tạo ra cái lỗi lầm đó. Thì hòa thượng cảm thấy rằng là mình đã đánh mất một cơ hội rất lớn để cho một cái người nữ trở thành một cái người tu rất là chân chính. Mà cuối cùng do vì cái nỗi quan khi quán trái, cộng với một cái truyền thống trọng nam khinh nữ và phân biệt đối xử với những người nữ đó, đã làm cho hòa thượng đã mất đi một cơ hội sử dụng một nhân tài trong Phật giáo. Có lẽ từ cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính có mặt đó, trở về sau đó, mà người ta bắt đầu nhìn thấy được cái vai trò quan trọng của ni giới. Có những vị sư cô mà hồi nãy có cô Diệu Kim mới hỏi một câu hỏi liên hệ đó, tại sao nhiều người lại không trọng quý sư cô, vận động phát tâm cúng dường thì người ta rất là dè dặt, mời đi giảng có nhiều người lại cũng không thích, mà chỉ muốn thích mời quý thầy thôi, cúng dường trẻ tăng là phải là quý thầy, tất cả ưu tiên cho quý thầy mà không cho quý sư cô. Đó là tại vì có thể họ không hiểu rõ được cái tinh thần mà Đức Phật dạy về bình đẳng giới tính, mà người nữ vẫn có thể làm được những việc kỳ diệu như là những người nam. Và chỉ có ở trong truyền thống của Đạo Phật như là một tôn giáo và một triết lý đó, mới có được sự có mặt của những người nữ trở thành những vị tỳ kheo ni đầu tiên ở trong giáo đoàn. Đó. Và vai trò đó đã làm cho Đạo Phật phát triển rất là mạnh. Nếu chúng ta để ý lịch sử một chút xíu thôi, chúng ta sẽ thấy rằng là không chỉ có 10 đại đệ tử tăng mà chúng ta thường được biết, mà còn có 10 đại đệ tử ni ở trong Trưởng Lão Ly Kệ, rồi còn có là 10 cư sĩ nam rất là vĩ đại, và tương tự cũng có 10 đại cư sĩ nữ. Như vậy là trong thời Đức Phật đó, sở dĩ Đức Phật làm đạo thành công phát triển rất là rộng rãi là Đức Phật nhờ vào những bàn tay rất là tâm huyết, những cái công sức rất là vĩ đại của tất cả 40 vị này, và trong đó là 10 vị tỳ kheo ni. Do đó đó, đừng bao giờ nghĩ rằng là chỉ có chư tăng mới đáng ủng hộ cúng dường giúp đỡ để làm Phật sự, mà chư ni nếu chúng ta làm được việc đó một cách tương tự đó, thì chúng ta đang giúp đỡ cho những cộng đồng, cho những người Phật tử, cho những con em đi những cái chùa ni, mà họ sẽ trực tiếp nhận được những sự hướng dẫn tâm linh và tinh thần của những vị sư cô, của những vị ni sư, của những vị ni trưởng vân vân và vân vân. Do đó đó, chúng ta hiểu rằng là chư ni giống như là một phân nửa cơ thể của con người Phật pháp, và chư tăng là một phân nửa còn lại. Và nếu như chúng ta hỗ trợ tăng bảo một cách đồng đều và đúng chánh pháp đó, thì cái bánh xe chánh pháp của nhà Phật sẽ vận hành rất là nhanh chóng. Còn hiện tại gần như là Phật sự chỉ có 50% chư tăng làm thôi, còn chư ni là không có những cái cơ hội tương tự để mà làm. Do đó là chư tăng phải gánh vác một cách rất là vất vả, mỏi mệt, nặng nhọc. Còn nếu chúng ta chia sẻ bớt 50% đó cho ni giới thì có lẽ chúng ta khỏe vô cùng. Thì tương tự bây giờ quý cô là những người rất có đạo tâm, rất có tâm huyết cho vấn đề quần dương chánh pháp, thì quý vị cũng nên khuyến tấn những đấng mày râu là chồng của mình, là con trai của mình, là anh trai của mình, là em trai của mình, là chú của mình, là bác của mình, hoặc là những người thương của mình, những người tình, và là những người chồng tương lai của mình, để họ cùng gánh vác một phần nữa còn lại. Chứ còn bây giờ quý vị đang gánh gọi là 100%, còn ở trong chùa thì nó ngược lại, chư tăng thì gánh nhiều, chư ni thì không có cơ hội để gánh, còn bên ngoài Phật tử mà đi chùa gần như là người nữ gánh hết à. Cho nên nó tạo ra một sự khập khiễng. Khập khiễng, nếu chúng ta xóa được cái sự khập khiễng này á, thì cái sự an lạc hạnh phúc á, nó sẽ trải rộng ra đồng đều ở trong gia đình. Nếu mà mình làm đạo một cách một mình á, thì mình sẽ bị cái nỗi cảm giác cô đơn, không có người hiểu được mình. Thậm chí nếu bất hạnh hơn nữa, chúng ta làm thì chính những người thương, những người thân chúng ta gọi là cản phá. Nó có những tình huống rất là ngang trái như vậy. Và do đó đó là chúng ta mang lại cái nỗi bất hạnh cho người khác. Do đó hiểu được tinh thần của đạo Phật về bình đẳng á, mình nên khuyến khích để gì, để tất cả cùng nhìn về một hướng, cùng đi trên một con đường, cùng hưởng được một cái nguồn đạo đức, cùng sống được một cái hạnh phúc như mình đã có, như mình đang có và sẽ còn tiếp tục có. Như vậy là cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính á, đã nhân lên từ một cái sự kiện của một con người tu tập đúng chánh pháp, và với một cái quyền ước rất là lớn, đó là làm đạo như thế nào để cho người đời được hạnh phúc. Ấy thế mà do cái phong tục tập quán sai lầm với tinh thần nhà Phật, để làm cho sư cô Thị Kính phải giả dạng trở thành thầy Thị Kính. Và thầy Thị Kính này đã mang một cái nỗi quan trái rất là lớn, và trong suốt mấy chục năm quan trái đó, thầy rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc, rất là an lạc thảnh thơi, để chứng tỏ cho cuộc đời thấy được rằng là ở trong bất cứ tư thế nào, hoàn cảnh nào, tình huống nào, con người vẫn có thể làm đạo được hết á. Chúng ta thường chỉ làm đạo trong cái thuận cảnh thôi, còn trong nghịch cảnh là mình đầu hàng. Và đó thôi, bây giờ nó nhiều cái rắc rối quá, dấn thân vào thì không may mắn đâu. Cho nên chúng ta chỉ chờ cơ hội thuận lợi. Mà nếu chờ cơ hội thuận lợi thì chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội, bởi vì ở trong cái nghịch cảnh á, chúng ta sẽ tu tập dễ dàng hơn. Tại vì cái tâm quyền lúc đó nó lớn lên, nó mãnh liệt, nó tạo cho mình có một cái hung lực, có bi lực, có quyền lực, có trí lực, và chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được những cái gian truân và thử thách. Dĩ nhiên có một điều mà chúng ta cần lưu tâm, đó là cái trạng thái im lặng của Thị Kính đó, không phải là một sự im lặng hèn nhát. Trong nhà Phật, Đức Phật dạy là có những tình huống khi lời phát ngôn của chúng ta được thể hiện ra, mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho mọi người đó, thì chúng ta cần phải tuyên bố. Và tuyên bố trong trạng thái đó phải đặt trên nền tảng của lòng vô ý, tức là đừng bao giờ sợ một cái áp lực của chính quyền, của chính trị, của thề cuộc, của bất cứ một cái gì đó. Thì như vậy là chúng ta mới xứng đáng là những người Phật tử, vì nói những cái lời chân thật đó, nó mang lại lợi cho rất nhiều người. Mà nếu chúng ta sợ hãi thì chúng ta biến mình trở thành nạn nhân, và những người khác cũng trở thành nạn nhân tương tự. Nhưng mà có những cái tình huống khi chúng ta nói là nói ra đó một sự thật, mà sự thật này nó không mang lại lợi cho người nào hết, lúc bấy giờ đó Đức Phật có thể cho phép chúng ta, đó là im lặng. Và im lặng ở trong một trạng thái gọi là thiền định, hay là im lặng của bậc thánh, có nghĩa là không bao giờ mang theo đó lòng hận thù, không bao giờ mang theo đó một cái nỗi uất hận, không bao giờ mang theo đó một cái trạng thái tâm lý rất là khó chịu. Thì lúc bấy giờ là mình mới được hạnh phúc. Còn mình ôm ấp ở trong lòng, mình nói không được, mình hận, mình giữ, rồi mình chờ một cái cơ hội trong tương lai để trả đũa đó, thì cái trạng thái tâm lý đó đó nó giết chết mình từng ly từng khắc, từng ngày từng giờ. Và những cái chứng bệnh như tăng sông máu, tai biến mạch máu não, hay là bị những cái chứng bệnh về tim, hay là những cái chứng bệnh về biến chứng về bộ nhớ hay là tinh thần đó, có thể diễn ra với chúng ta trong những cái tình huống rất là nguy hiểm. Do đó Đức Phật nói là nếu không nói được đó, thì chúng ta im lặng, và im lặng trong thiền định. Và dĩ nhiên là thầy Thị Kính đã im lặng trong thiền định, bởi vì thầy muốn tu, muốn làm đạo, nếu nói ra mình bị oan uổng á, thì cái cơ hội tu tập nó không còn nữa. Mà với hình thức là một nhà sư thì dĩ nhiên là cái cơ hội làm đạo nhiều hơn là người tại gia. Mặc dù có rất nhiều người tại gia tu tập rất là thành công, rất là mẫu mực, làm việc rồi hưởng ứng những cái chương trình từ thiện, dấn thân làm, và những cái lời nói, những cái lời góp ý của mình cũng có thể là ngang bằng với lời quý thầy quý cô. Ấy thế mà những người bạn đạo khác chưa chắc là nghe chúng ta 100% đâu, bởi vì những người kia còn có thể có lòng tự ái, có thể có cái bản ngã đó rằng là chị cũng là bạn đạo với tôi đâu có nghe chị được. hoặc là anh cũng là người giống như tôi đâu nghe được. Cho nên với hình thức người tu, nếu mình tu hành chân chánh và có được một cái tâm niệm hoằng pháp lớn đó, thì bỗng dưng cái sức thuyết phục nó cao hơn nhiều. Và sư cô Thị Kính đã thấy được điều đó, cho nên giữ cái nỗi hàm quan với tất cả lòng quan hỷ, không bao giờ quán trách cái người đã tạo ra nỗi quan khi cho mình để mình làm được đạo. Và cái điều đó đó rõ ràng phải là cái người có được cái sức thiền định lớn lắm mới có thể làm được, chứ không phải là đơn giản đâu. Nếu không im lặng trong thiền định, chúng ta không giữ được mấy mươi năm, mà chúng ta có thể là giữ được 2-3 ngày là lúc đó chúng ta ức chế quá, chúng ta phải đi tìm một cái người để tâm sự, để giải bài, để trút hết cái bầu gọi là khổ đau của chúng ta cho người kia. Và khi chúng ta trút ra mà người kia không cảm nhận được, không cảm thông được, chúng ta có thể buồn luôn người đó nữa. Tôi nói thiệt mà bà không tin ha, thôi từ đây sau tôi bà không chơi nữa, thế bà theo những người kia thôi, tôi với bà mạnh ai lấy đi thôi. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái là để cho cái cảm xúc quan ức nó chinh phục, khống chế, làm cho mình bị khổ đau rất là nhiều. Như vậy là im lặng là một nghệ thuật. Có những cái im lặng nó mang lại sự sấm sét tuệ giác cho người khác. Ví dụ như là Thị Kính, cái sự im lặng này làm cho người ta phải phong sư cô trở thành một vị Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát của tình thương, của lòng từ bi. Và có lẽ phải là một cái người siêu phàm thoát tục mới có một sức chịu đựng ảnh hưởng đến cái uy tín, và nhất là uy tín về tư cách đạo đức đối với một người tu là lớn lắm. Người tu đó muốn có được cái ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, chút nhất là phải giữ cái giới danh. Mà khi những cái lời qua tiếng lại du khống mà nói đến chuyện đó, thì bỗng dưng là chúng ta cảm thấy là chúng ta không còn có một cái niềm cung kính với vị đó, chúng ta sẽ xa lánh vị đó đi. Và do đó là tất cả một cái cơ hội làm đạo của vị này nó sẽ bị mất đi rất là nhiều. Ấy thế mà sư cô Thị Kính đã không màng đến chuyện đó. Bởi vì sư cô hiểu rất rõ rằng là mình thấy rõ được mình, cái lương tâm mình rất là trong sáng, hoàn cảnh mình là như vậy, mình cần phải trả một cái số nghiệp, và nhờ cái nghiệp đó nó xóa luôn là cả cái nghiệp cộng đồng phân biệt đối xử với những người nữ. Và sau cái truyền thống đó đó, người nữ bắt đầu được xuất gia, được tu học. Bây giờ nếu quý vị có dịp đi qua Triều Tiên, quý vị thấy là rất nhiều cái ni viện có những truyền thống tu tập làm Phật sự không thua kém gì Chưa Tăng hết trơn à. Rất là thành công. Cho nên là mang cái nỗi quan cho cá thể của mình, để mình xóa cái nỗi quan của một cộng đồng, của những người nữ. Và những người nữ có thể làm được việc đạo rất là lớn cho xã hội. Cho nên có những thứ đó chúng ta tưởng như là bị thiệt thòi, nhưng mà ngược lại đó, chúng ta sẽ tháo gỡ hết tất cả những bế tắc của mình và những người khác nữa. Thì sự chịu đựng trong trường hợp này đó có thể làm cho chúng ta trở thành một nhân cách siêu phàm thoát tục. Và nhân cách đó chỉ có những bậc Bồ Tát mới có thể làm được. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là từ một sư cô Thị Kính đã được nâng lên thành Quan Âm Thị Kính, tức là một vị đại Bồ Tát của lòng từ bi. Bởi vì chỉ có lòng từ bi chúng ta mới không mang hận thù với những người đã mang ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Và vị hòa thượng đó cũng cảm thấy rất là dễ lòng, mặc dầu biết rằng là mình đã có một cái ứng xử sai lầm, nhưng mà ứng xử sai lầm đó nó đúng với tinh thần giới luật. Và vị hòa thượng cũng đã cảm thấy rất là an tâm, vì hòa thượng không phải là cái người tạo ra nỗi hàm oan mà chính tác giả khác đã tạo ra. Mà hòa thượng cũng đã hỏi Thị Kính rất là rõ rằng con có phải là tác giả của cái bào thai ở trong bụng mẹ hay không. Và Thị Kính đã im lặng. Mà trong giới luật của nhà Phật có những khi mà người ta hỏi mình mà mình im lặng có nghĩa là đồng tình, mình không cần nói. Và cái nói đó để dành cái điều kiện cho những người là có ý kiến khác. Ví dụ như là trong cái sinh hoạt cộng đồng đi, khi mình đưa ra một cái phán đoán nào đó và mình yêu cầu cái biểu quyết, thì những người nào đồng tình phải im lặng, còn những người nào có ý kiến thứ hai thì giơ tay lên để người ta có dịp để trình bày tại sao tôi lại không đồng tình, tại sao tôi cần phó ý kiến đóng góp, tại sao tôi thế này thế kia, để gì? Để tạo ra cái hòa hợp ở trong đời sống cộng đồng. Cho nên nhà Phật đã tạo ra một cái truyền thống dân chủ, lấy tập thể làm gốc và lấy cái giá trị lợi ích của tập thể là lên trên, lên hàng đầu. Bởi vì cái giá trị đó nó mới quyết định được cái chân lý của chủ nghĩa dân chủ. Còn nếu mà dân chủ chỉ đơn thuần đứng về số đông thôi đó, thì dân chủ đó có thể bị nghiêng ngả về chính trị, cái là người ta chỉ cần bè phái với nhau thôi, thì cái phi dân lý có thể được nâng thành chân lý, thì cái đó rất là nguy hiểm cho cuộc sống. Cho nên Đức Phật nói là mặc dầu lấy số đông làm chuẩn, nhưng mà số đông này phải đặt trên cái hệ giá trị lợi ích của nó. Nếu đem ứng dụng cái lời biểu quyết đó ở trong cuộc sống hàng ngày đó, nó mang lại cái lợi lạc cho mọi người, thì cái dân chủ đó mới là cái dân chủ của nhà Phật. Nó khác với dân chủ của chính trị, của các học thuyết, của các chủ nghĩa. Bây giờ chúng ta thử đưa vào một cái tình huống thứ ba, nó cũng liên hệ đến ở trong Phật giáo, đó là liên hệ đến bản thân của Đức Phật. Đừng tưởng rằng khi mà chúng ta tán thán Đức Phật là một cái bậc vô sư trí, một cái bậc phước huệ song toàn, hay là bậc có được 10 danh hiệu, hay là bậc có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi bậc có 18 pháp bất cộng, tức là 18 đặc tính mà các vị Bồ Tát còn không có được, là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật sẽ không bao giờ bị những cái hoàn cảnh du khống hay là những cái nghịch cảnh đến với Ngài đâu. Ngài vẫn có đó, vẫn bị giống như là những cái con người làm thiện trong thời đại của chúng ta thôi. Sau khi Đức Phật quy y được ông Tu Đạt làm người đệ tử tại gia, và ông này có một cái hạnh đó là chu cấp dưỡng nuôi cho những người cô đơn nghèo khó, những người cha, những người mẹ mà con đã bỏ rơi, những người già không có chỗ nương tựa, những đứa trẻ mồ côi lúc mới lọt lòng, những người tàn tật, những người khiếm thị, nói chung là những người mà bất hạnh trong cuộc đời. Chính vì thế mà xã hội của Đức Phật thời đó đó đã ban cho một cái danh hiệu rất là đẹp, đó là cấp cô độc. Và ông này là đại thí chủ của Đức Phật và tăng đoàn. Ông đã cắt ra cái tịnh xá Trúc Lâm rất là khang trang, có suối chảy, có thông reo, có chim hót, có cái khí hậu rất là thuận lợi cho chư tăng hành thiền tu tập làm đạo. Thì cái ngày mà ông ta cúng cho Đức Phật, Đức Phật vừa nhận xong là có một cái tin đồn nhảm liền. Người ta đã dàn dựng một cách rất là khéo léo, đó là người ta giết chết một cái cô thiếu nữ tên là Tôn Đà Ly, con của một vị Bà La Môn rất có tên tuổi lúc bấy giờ. Rồi người ta chôn thân thể của cô này ở trong cái tịnh xá Trúc Lâm. Mà trước khi chôn á, người ta đã cho một vài thanh niên là cưỡng hiếp cô ta, rồi sau đó đánh ở trên cơ thể có những cái dấu bầm, những cái dấu chày xước vậy đó, rồi mới chôn bên trong để mà du quan giới họa cho Đức Phật và đệ tử của Ngài đã làm chuyện đó. Ở trong luật pháp của thời Ấn Độ bây giờ đó, một người mà cưỡng hiếp phụ nữ, giết chết người phụ nữ đó thì phải tội gọi là rất là nặng, giết chết liền, xử bắn thôi, hoặc là chu di tâm tộc cũng không chừng đâu, nếu cái người nữ đó là những người thuộc về hoàng thân quốc thích. Cho nên là bây giờ đó, cái thời đó là cái thời mà chúng ta không có gọi là kiểm nghiệm được giống như ngày hôm nay của y khoa, của pháp y. Chúng ta không thể kiểm nghiệm được là cái phần tinh trùng của người đó là thuộc của ai. Chúng ta cũng không hề có những cái nghệ thuật để mà thử nghiệm về cái dấu tay đã để lại trên thân thể của cô thiếu nữ này. Cho nên khi mà một cái nỗi du khống được xuất hiện, chúng ta muốn tháo được cái đó không phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Mà người ta sắp đặt một cách quá tinh vi rồi, đưa cô ta vào trong chùa lạy Phật, sau đó trên đường cô ta về đó thì bị bắt cóc xong rồi giết chết, trước khi giết chết thì hãm hiếp, rồi tối đó thì cho người đưa vào ở trong tu viện của những đức của Đức Phật để chôn cô ta. Rồi ngày hôm sau thì là quan quân này nọ mới truy hô đi tìm kiếm và tìm những cái nơi nào mà cô ta đã có mặt ngày hôm trước, thì rõ ràng những cái chỗ đó không có gì hết mà vào trong chùa lại có. Cho nên ta nói rằng là mấy ông thầy tu này làm chỗ này thôi à, vì không tình nghi lý gian mà. Cho nên là trong cái tình huống đó, Đức Phật và tăng đoàn được sự hướng dẫn tâm linh của Ngài rất là điềm tĩnh, không hề có một cái hoảng hốt, không hề có một cái nỗi lo âu, không hề có một cái gì sợ hãi cả, mà Ngài vẫn ngồi an nhiên tự tại, và Ngài cho tất cả tăng chúng bắt đầu thiền quán và quán lòng từ bi để tháo gỡ cái hận thù mà những người khác ghét Ngài, ganh tị với Ngài đã gieo rắc cho Ngài. Và lúc đó vua vào, quan vào này nọ mới điều tra tùm lum hết á, thì Ngài nói rằng là cái gì chân thật thì bất hư, các vị cứ điều tra rồi các vị sẽ thấy rằng là đâu là sự thật và đâu là cái không sự thật. Thì cũng rất là may khi mà bắt một số vị tỳ kheo á về, các vị tỳ kheo đó bị đánh đập, bị hồ nghi khi mà tiếp vị thiếu nữ này, mà các vị tỳ kheo đó vẫn không hề tha quán, vẫn không hề quán trách, vẫn không hề giận dữ gì hết á. Thì lúc đó cái tin đó nó đồn ra, thì những cái kẻ âm mưu á mới cảm thấy là ân hận, nó mình làm cái chuyện này kỳ quá, nhận có mấy đồng tiền bạc mà phải làm cho rất nhiều ông thầy bị khổ bị đau, mà trong đó có ông thầy bà con của mình nữa, chứ nếu mà không có ông thầy bà con thì có lẽ là cái người kia không có hồi đầu đâu. Họ thấy ra rứt quá, nhận có mấy đồng bạc mà bây giờ người thân của mình phải bị đau khổ. Cho nên là anh ta đến ngay chỗ cung đình, anh ta mới là tâu với vua là anh ta chính là cái người đã làm cái đó do người khác sai xử thôi. Thì cuộc đó, cái sự kiện đó đã được làm sáng tỏ. Và lúc bấy giờ cái niềm tin Phật Pháp á, đối với Đức Phật nó ngày càng lớn hơn nữa. Thế lần đầu tiên Đức Phật khi dựng Tân Xá là Ngài đã bị trở ngại rồi. Cái câu chuyện này đã được đưa ra ở trong cái bài kinh đó là Kinh Hiền Nhân. Và nó cũng là cái lý do duyên khởi mà Đức Phật đã thuyết luôn cả một bài Kinh Hiền Nhân. Đức Phật nói là không phải đời này mới bị vậy đâu, mà nhiều đời trước Ngài cũng đã từng bị ta du khống rồi. Thế vậy khi biết được cái câu chuyện đó đó, tất cả chúng ta nên có một cái an ủi nhỏ nhỏ. Mỗi khi mà mình làm Phật sự, mỗi khi mình dấn thân mà làm một việc lành, mỗi khi mình phát tâm Bồ Đề, mỗi khi mình dũng mãnh tu tập, mỗi khi mình giúp đỡ người khác, thì lúc bấy giờ chúng ta phải biết rằng cái nghịch cảnh nó sẽ đến mình một cách tương tự, ở một cái mức độ ngang. Quý vị cứ thử hình dung á, nếu một cái ngôi nhà mà nó cao chỉ có 10 tầng thôi thì cái sức gió nó khoảng chừng mấy cây số giờ. Mà nếu cái ngôi nhà quý vị là 110 tầng giống như hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ ở New York á, thì quý vị biết là sức gió nó phải là mấy chục cây số, phải không ạ? Và nếu như trong tương lai nó có một cái tòa nhà nào cao 1000 tầng thì cái sức gió lên trên trển, nếu mà đứng ngoài lan can là mình có thể bị phát đi thì cũng rất là dễ dàng thôi. Như vậy là cái mức độ dấn thân làm việc lành, tu tập công đức càng cao chừng nào thì nghịch cảnh nó có thể dâng lên một cách tương tự chừng đó. Nhưng mà có một điều chúng ta phải tin chắc rằng đến một mức nào đó rất cao đó thì những cái nghịch cảnh này nó sẽ bị tàn rụi thôi à, nó không thể nào chiến thắng chúng ta được. Tương tự, cái tàu nhỏ thì sống nhỏ, tàu to thì sống to. Cái chuyện cuộc đời nó là như vậy. Do đó nếu như mình làm việc tốt mà gặp những cái cảnh huống trái ngang thì đừng bao giờ buồn mà phải mừng, mà biết rằng là mình đang đi con đường đúng. Cho nên là những cái nghịch cảnh, những cái nghiệp xấu trong quá khứ lúc bây giờ nó sẽ trổ quả ra. Lúc đó nhà Phật dạy chúng ta là cứ hoan hỷ đón nhận đi. Khi đón nhận bằng một tinh thần hoan hỷ á, thì mình sẽ không bao giờ thối thất tâm Bồ Đề. Mình không bao giờ hối tiếc về cái chuyện làm lành đối với những người xấu. Mình không bao giờ gọi là bất mãn với cuộc sống. Mình cũng không bao giờ chai sạn trước những nỗi khổ đau của cuộc đời. Và do đó là tất cả những cái gì nó cần phải trả, nó trả hết. Rồi sau đó nó sẽ mang lại một kết quả rất là tốt đẹp. Còn lúc đó mà mình chán nản thất vọng thì mình sẽ không có hội làm được việc lớn đâu. Cứ lấy Đức Phật làm nền tảng. Phước báo lớn như Ngài mà vẫn còn phải gặp những cái chuyện rắc rối, huống hồ là chúng ta những người mới bắt đầu làm phước thôi, mới bắt đầu tu tập thôi, thì chuyện đó là cứ so sánh giữa mình và Ngài thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đôi lúc á cũng có những cái phước báo lớn lắm, bởi vì mình làm không có bị trở ngại. Có nhiều người làm gọi là đầu xuôi đuôi lọt, nó thuận lợi vô cùng, hoàn toàn tương lai, thì biết rằng là mình không hề có những nghiệp xấu đó, mình không hề có những cái tâm niệm đó. Mình được rất là nhiều hộ pháp ủng hộ, mình được chư thần, chư thiên, các vị gia trì hỗ trợ. Cho nên là càng phải làm nhiều Phật sự hơn nữa để mình tháo gỡ. Dĩ nhiên là khi chúng ta thấy được những cái cảnh huống và cái tác hại của sự du khống thì chúng ta cần phải có những cái cách thức để chúng ta tu tập. Nãy giờ chúng ta mới thấy được những cái hiệu quả của sự vượt lên trên đó thôi, còn tu như thế nào để có được hiệu quả này thì trong cái điển nhà Phật dạy chúng ta nhiều lắm. Trước nhất thì chúng tôi xin lưu tâm về một cái sự kiện mà trong kinh dạy đó. Nếu như chúng ta đi qua một cái khu làm nông nghiệp, và nơi này nó thường trồng trọt những cái loại cây dây leo á, quả của đó đó nó thường nằm ở trên mặt đất. Cho nên khi đi ngang cái vùng đó đó thì đừng bao giờ ngồi xuống mà mình sửa giày, sửa dép, hay là ngồi xuống mà mình lục đồ đạc. Bởi vì những người nông phu nghèo khó đó thường có tâm hoài nghi lắm. Ta tưởng rằng là chúng ta ngồi xuống chúng ta lặt trái dưa hấu, hay là lấy một trái dưa gan, hay là lặt một cái cọng rau, cọng cải gì đó. Cho nên chúng ta sẽ tạo ra một cái nỗi nghi hoặc ở lòng của người kia. Và nếu như người kia không có đủ sáng suốt đó thì họ sẽ tuyên bố nói những cái điều này ra và làm cho cái lời đó từ một cái sự hiểu lầm nó trở thành một cái lời du khống. Và như vậy là cả mình lẫn người kia đều không có lợi. Cho nên là đừng bao giờ rơi vào cái bẫy từ những cái sự kiện tương tự dẫn đến những sự hiểu lầm. Từ sự hiểu lầm tạo ra sự vu khống, từ sự vu khống tạo ra nỗi khổ và niềm đau trên cái cảm xúc bị quan trái hay là trái ngang ở trong cuộc đời này. Do đó là chúng ta phải hết sức là thận trọng, đừng bao giờ tạo cơ hội, dầu mình không hề cố ý, cho người khác hiểu sai mình, cho người khác là tuyên bố những cái sự thật, sự sai trái đó. Cho nên nó có những lúc đó, Đức Phật dạy đó, nếu chúng ta cần phải mở miệng ra mà nói, và thông qua cái lời nói này đó, người khác hiểu đúng về mình thì mình phải nói thôi, chứ đừng cứ im lặng. Bởi vì nhiều khi mình mặc cảm vào đó là tôi phải im lặng, nếu tôi nói ra là tôi có tật ruột thịt. Cái đó rất nguy hiểm cho cuộc đời lắm ạ. Đức Phật nói là cứ nói sự thật đi, còn người ta có tin mình hay không á, là chuyện của họ. Còn khi mình nói sự thật rồi thì cái nhiệm vụ của mình đã chu toàn. Đức Phật vẫn nói mà, Đức Phật nói là cái chuyện mà giết Tôn Đà Ly là không phải là ngài, cô phải là tu sĩ của ngài. Quý vị cứ đi gọi là điều tra, rồi sự Phật nó sẽ lòi ra thôi à. Cho nên chính bản thân ngài cũng nói chứ ngài không chọn giải pháp im lặng. Còn trong trường hợp của sư cô Thị Kính á, là vì lý do vì cái hạn chế của cái nền văn hóa, của cái phong tục tập quán trọng nam khinh nữ, người nữ không được quyền đi tu, cho nên cho là sư cô phải im lặng như vậy để giữ được trạng thái của người tu thôi. Chứ còn nếu như không có cái truyền thống phong tục đó thì có lẽ sư cô đã nói ra sự thật rồi. Do đó là có những chuyện mà chúng ta cần phải nói ra để nó tháo gỡ những cái sự hiểu lầm. Cái tình huống thứ hai là tình huống mà chúng ta có thể hiểu như là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và cái này nó rất là quan trọng. Có nhiều người họ nói rằng là tôi chân thật thì tôi không sợ gì hết á, bóng tôi, cái thân người tôi thẳng thì tôi không bao giờ sợ cái bóng tôi bị nghiêng, âm thanh tôi rõ ràng trong trẻo thì tôi không sợ tiếng vang nó bị biến dạng, cái echo nó bị biến dạng, cho nên tôi cứ thẳng con đường tôi mà tôi đi, còn ai làm sao thì cứ mặc kệ họ. Cho nên cái chủ nghĩa mặc kệ đôi lúc á, nó làm cho cái hệ quả của sự vu khống á, ngày càng lớn, ngày càng rộng. Mà đôi lúc mà nếu mình chỉ cần ý thức phòng bệnh ngay từ ban đầu thì có lẽ là những cái nỗi quan khi quan trái nó không có mặt đâu. Nên theo tinh thần nhà Phật là chúng ta phải tận dụng tất cả những cơ hội để chúng ta tháo gỡ cái nỗi vu khống đó từ lúc mà nó đang còn là nguyên nhân. Ở trong lịch sử Trung Hoa có kể một câu chuyện, đó là có một cái vị nho sĩ mà cũng là một người Phật tử rất là thuần thành. Ông ta là người của nước Lỗ. Thì kế cạnh nhà của ông ta đó là có một quá phụ khoảng tuổi 50. Và nhà bà ta rất là nghèo, cho nên mỗi lần mà cứ trận mưa tế đó thì nhà bị dột hết trơn à. Thì nhà của ông thì nó giàu hơn, mà ông ta cũng sống độc thân, bà ta cũng độc thân. Thì một hôm nọ khi bão đến á, bà ta lạnh quá, giá rét quá, bà ta mới qua gõ cửa nhà ông và xin tá túc qua khỏi cơn mưa. Thì ông ta mới mở cửa ra, ông ta rất là cảm thông, ông ta mới lấy ở trong nhà ra một cái khăn và một cái áo mưa, một cái dù, và tặng cho bà ta, nói là thôi bây giờ chị hãy sử dụng những thứ này để chống cái nỗi lạnh và chị sẽ có thể vượt qua cái nỗi gian truân chỉ trong vòng 1-2 tiếng thôi. Thì bà ta mới lý luận như thế này: nếu ông là một nhà tri thức thì chắc chắn rằng ông đã từng biết đến sự kiện Liễu Hạ Huệ, một nho sĩ đã từng ôm một thiếu nữ của người khác vào trong lòng mà không hề có tâm nhiễm đắc, và cũng nhờ cái sự mạnh dạn đó mà Liễu Hạ Huệ đã cứu vớt được cô ta khỏi cái nạn gọi là tự xuống dưới sông. Ông ta nói là tôi có từng đọc qua câu chuyện này, nhưng mà bà chị à, tôi đã từng nghe trong dân gian Trung Hoa nói rằng đó, nếu như nam nữ, nam á chưa quá tuổi 60, nữ chưa quá tuổi 50 đó, thì không nên ở chung một mái nhà, bởi vì cái đó chưa biết chuyện sẽ xảy ra. Cho nên tôi và chị đang trong cái từng tuổi đó, do đó là tôi xin lỗi chị là không thể giúp chị vào trong nhà, mà tôi sẽ tặng chị những cái phương tiện để chị có thể vượt qua cái cơn mưa giông bão tố đó. Nhưng có một điều mà tôi muốn chia sẻ với chị, đó là Liễu Hạ Huệ ôm cô thiếu nữ của người khác vào ở trong lòng là bởi vì muốn cho gia đình cô ta không bị tai tiếng là có một đứa con gái hư dẫn đến tình trạng về tự tử. Cho nên cái giá trị của sự dấn thân đó là cái rất là quan trọng mà Liễu Hạ Huệ đã thấy được. Cho nên ông ta bất chấp tất cả để ông ta làm một việc nghĩa đáng làm. Còn đằng này á, tôi và chị là những người hàng xóm, và chị là cái người vừa mất chồng, tôi là cái người còn độc thân. Nếu chúng ta làm cái việc đó giúp chị thì có thể là dẫn tới sự hiểu lầm. chị có thể là bị tai tiếng với bên chồng và bên gia đình của chị, và bản thân tôi cũng bị cái tai tiếng tương tự. Cho nên tôi làm chuyện này để giữ cái sự trong sạch của chúng ta như là những người làng xóm, như là những người bạn đạo là thôi. Cho nên chị hãy thông cảm với tôi, bởi vì cái giá trị làm được cái chuyện đó nó cũng không thua kém gì cái cách thế mà Liễu Hạ Huệ đã giữ được danh giá cho gia đình cô thiếu nữ bị tự tử kia. Cho nên vấn đề ở chỗ là cái giá trị của việc làm đó như thế nào. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà được rất nhiều các tổ Trung Hoa đã đưa vào kể lại cho những người tu tập với sự hướng dẫn của các ngài đó, như là một cái điển mẫu về cái tình trạng là phòng bệnh hay là chữa bệnh. Dĩ nhiên đây là cái sự phòng bệnh về cái lời qua tiếng lại hay là những cái lời du khống về tình trạng quan hệ tình cảm với nhau thôi. Dĩ nhiên là một cái người tại gia thì người Phật tử được quyền quan hệ với tất cả những người nam nếu họ là người nữ và ngược lại. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là cái chủ nghĩa một vợ một chồng á, không chỉ là cái chuyện mà tạo ra một cái quyền sở hữu về cảm xúc, về tình yêu, về thân xác, về sự chia sẻ, về hạnh phúc gia ca, mà nó còn ở cái chỗ là chúng ta bảo vệ hạnh phúc cho những người khác, cho cộng đồng, cho xã hội. Nếu như ai cũng được quyền lấy nhiều vợ hay là lấy nhiều chồng á, thì xã hội này sẽ bị rối ren lên và hạnh phúc đó có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào. Cho nên Đức Phật dạy là một vợ một chồng không có nghĩa là chúng ta không được quan hệ đối tác với người khác. Nhưng mà có những cái tình huống quan hệ đối tác á, nếu không khéo đó, thì có thể tạo cơ hội cho những người đang ghét mình, không thích mình, du khống mình. Và khi một cái lời du khống nó được gieo rắc rồi một cách có nghệ thuật á, thì làm cho mình bị trúng duyên nhiều lắm, làm cho mình bị thất điên bát đảo, chán nản, thất vọng, mà mình giống như là bị quật ngã xuống vậy đó. Mình không còn đủ sức để vươn lên, để ngồi dậy, để tiếp những cái bước chân đi mà mình đã từng đi trong 10 năm qua, 20 năm qua. Cho nên tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là phải rất hết sức là thận trọng để đừng tạo cơ hội cho người khác xuyên tạc mình. Vì sự xuyên tạc đó là họ đã gieo một cái hạt giống xấu, và bản thân của những người cả tin theo những cái sự xuyên tạc này cũng đánh mất một cái cơ hội có được một người bạn tốt. Và do đó đó, về phía cộng đồng nó hoàn toàn là bất lợi. Do đó là thận trọng là một cái điều mà không thể gọi là không có được. Một cái hình ảnh thứ ba mà Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật dạy đó là thông thường á, một ngôi nhà muốn cho có một cái không khí thông thoáng đó thì phải có một cái cửa trước, rồi có một cái cửa sau, rồi xung quanh cái nhà đó phải có những cái cửa sổ thì mới thông thoáng được. Còn nếu cái nhà chỉ có một cái cửa thôi mà không có những cái cửa sổ và cửa sau đó thì gió vào bên trong rồi nó sẽ bị tù động lại, nó có thể làm cho người đó rất là khó chịu, cái mùi trong nhà nó không có thoải mái, và cái dưỡng khí oxy nó cũng không có tươi mát. Cho nên Đức Phật là dạy là chúng ta phải cắt nhà theo cái cách thế đó thì chúng ta sống mới có sức khỏe. Rồi bên cạnh đó ngài mới nói là cũng tương tự như vậy đó, chúng ta cứ quan niệm á, cái lời du khống đó nó giống như là cái sức gió đó, nó tạt vào trong cái cửa trước chúng ta, mà nếu như chúng ta không có cửa sổ đó, nó sẽ giữ lại trong nhà, nó làm cho tâm của mình nó khổ đau, khống chế, chinh phục, tác động, ảnh hưởng, chán nản, thất vọng ghê gớm lắm. Cho nên là mình phải mở toang cái cửa sau ra, mở những cửa sổ ra để nó, khi nó đi vào cái cửa đầu thì nó chặt thuộc ra cửa sau, nó không giữ lại trong tâm của mình. Thì như vậy là mình vô hiệu hóa một cái trạng thái tâm lý có thể làm cho mình trở nên một cái người tiêu cực. Như vậy là Đức Phật dạy đó là dĩ nhiên chúng ta không thể nào phủ định cái sự du khống. Chúng ta cũng không thể nói là tôi cốc cằn, tôi mặc kệ sự du khống, mà Đức Phật nói là mình trước nhất phải thừa nhận đó như là một cái hiện thực. Hiện thực đó là hiện thực đang gọi là tấn công cái hạnh phúc của gia đình mình, hạnh phúc của bản thân mình, hạnh phúc giữa cái quan hệ giữa mình và những người khác, hay là giữa đối tác A với đối tác B, giữa quốc gia này với quốc gia nọ, giữa cộng đồng với cộng kia, hay là giữa liên minh này với một liên minh khác. Chúng ta phải thừa nhận để gì? Để chúng ta mới tìm cách tháo gỡ cái sự du khống đó một cách có hiệu quả, mà không là chúng ta rơi một cái bẫy và cái bất hại, cái bất lợi nó sẽ diễn ra rất là sâu rộng và lâu dài với mình và những người khác. Như vậy là làm thế nào để cho tâm của mình như là một cái cánh cửa sau, như là một cái cánh cửa sổ để cho những cái nỗi khổ niềm đau của du khống á vào rồi nó ra. Cái đó Đức Phật dạy đó là chúng ta phải giữ trạng thái hành xả, làm các việc lành nhưng mà đừng có câu chấp, đừng có giữ lại, đừng có rơi vào cái chủ nghĩa công thần, đừng rơi vào cái kỵ cậy công ỷ sức, đừng nghĩ rằng là chỉ có ta mới làm được Phật sự, chỉ có ta mới làm được việc lành, còn những người khác không có. Thì cái thái độ đó nó làm cho bản ngã mình lớn mạnh, là nó trương sình lên, mà mỗi khi ai đụng vào nó đó thì mình cảm thấy mình đau nhất lắm. Là từ một cái giọt đau chúng ta sẽ nhân thành một cái ly nước đau, từ một ly nước đau chúng ta có thể thành một cái chum đau, từ một cái chum đau trở thành một cái con sông, rồi còn một cái biển cả. Tức là cái thái độ nhân lớn đó mà cương điệu hóa đó là do vì chúng ta quá quan trọng về cái bản ngã của mình, quá quan trọng về cái sĩ diện của mình, quá quan trọng về cái cảm xúc của mình, cho nên là nỗi khổ niềm đau này không bao giờ lặng tắt được hết trơn. Do đó cứ tập hành xả để nó giao rồi nó không có chỗ giữ lại. Nó không có chữ vậy, giống như bầu không gian vậy nè, nó cứ trôi trả vậy thôi. Như vậy là chúng ta có thể bị tạt vào cái vào mặt, rồi sau đó nó đi mất tiêu luôn à. Cái đó là một cái hình ảnh mà Đức Phật dạy rất là hay. Có những hình ảnh khác mà chúng ta có thể quan sát và liên tưởng đó, chúng ta có nghĩ nó như là một cái cơn gió thoải, gió thoảng thôi. Nó thoảng nhẹ thì nó tiếp xúc vào cơ thể mình nhẹ, nó thoảng mạnh thì nó tiếp xúc với mạnh. Nhưng mà cơn gió đó qua đi rồi thì nó không còn cái gì nữa hết trơn á. Chỉ có những người sống với quá khứ nuối tiếc á thì người đó mới cố tình tìm lại cái cảm xúc đó thôi. Còn bằng không mình cứ cho nó qua đi. Khi cơn gió đi qua một cái rừng tre, tiếng tre kêu cò kẹt cò kẹt cò kẹt, thì những cái tiếng kêu đó Đức Phật mới sánh ví nó giống như là những lời du khống vậy đó. Nó tạo mình một cái cảm xúc rất là khó chịu ở cái lỗ tai, rồi khi nó vào lỗ tai rồi nó ức chế lại ở trong cái tim. Khi ức chế rồi nó đưa trên bộ não, tối về mình là quắt vắt tay trên trán, rồi nằm trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Thôi ngồi thì mình cứ có cảm giác khó chịu, đi tới đi lui giống như cái người đờ đẫn bất thần, không còn một cái cảm xúc gì của cuộc sống nữa cả. Cho nên cứ quan sát là cái cơn gió thoảng nó đi qua thì tiếng trúc nó veo lên, nhưng mà khi cơn gió nó không còn nữa thì tiếng trúc này nó sẽ vắn bặt thôi. Như vậy là cái lời du khống nó cũng y hệt như vậy. Hoặc là chúng ta có thể lâu lâu á, vào cái mùa thu sắp tới, quý vị lên trên cái vùng đông bắc của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là cái vùng Connecticut, thì ở đó quý vị sẽ tiếp xúc với những cái rừng thông, những cái phong này đó, lá nó bắt đầu ngã vàng rồi nó rơi rụng, chứ trong vòng 10 ngày 20 ngày thôi toàn là cây trơ hết trơn à. Đó, mình cứ nghĩ là cái lời du khống nó giống như những chiếc lá mùa thu rơi vậy đó. Ngô đồng nhất liệu diệp lạc, thiên hạ cộng đi thu. Một chiếc lá ngô đồng rơi xuống thôi là chúng ta biết rằng là mùa thu đã đến rồi. Huống hồ là cả một cái rừng phong nó rơi xuống thì mùa thu lại càng rõ ràng hơn nữa. Thì chúng ta có thể quan niệm á, là những cái chiếc lá đó là những cái lời du khống, là những lời thị phi, là những lời xuyên tạc, là những cái lời mà làm cho mình chướng tai gai mắt, khó chịu lắm, ức chế ghê gớm lắm. Nó rơi rụng hết trơn, như vậy là nó không còn sức sống nữa, nó phải chết đi. Và cái sự chết đó, những cái chiếc lá đó không phải là vô dụng đâu. Nếu chúng ta có cái nhìn nhãn quan và cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm Linh lắng nghe đó về những nỗi khao của cuộc đời, thì chúng ta sẽ thấy được rất rõ rằng là sau những cái chiếc lá rơi rụng đó, bắt đầu lá xanh sẽ bắt đầu nở ra. Mùa xuân tới là cây nó xanh tươi, rồi sau đó nó ngã đỏ, nó đẹp vô cùng. Cho nên đó là cái rừng phong của cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ hay là của Canada, nó tạo ra vẻ đẹp của thiên nhiên, nó tạo ra một cái cơ hội sáng tác của những nhà thơ, của những nhà văn, của những người họa sĩ vân vân. Do đó là Đức Phật nói là có những cái mà mình cho là rác rưới của cuộc đời, nếu biết cách nhìn, biết cách vận dụng, nó vẫn có thể trở thành một cái nguồn gốc, một cái dưỡng chất rất là quan trọng cho sự sống, cho sự hành đạo, cho sự tu tập của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với quý vị về cái bản chất của sự du khống, cái tác hại, cái ảnh hưởng nó đối với cuộc đời, và những cái kỹ năng nho nhỏ theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh điển, để chúng ta có thể liên tưởng lại bản thân của mình. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy rằng là ít nhất trong cuộc đời này chúng ta cũng đã 5 lần 7 lượt bị người khác du khống. Có thể những cái du khống đó nó bắt nguồn từ sự hiểu lầm, có thể nó bắt nguồn từ sự hãm hại của người khác đối với mình, có thể nó là một cái sự tình cờ vô cớ thôi, một cái sự ngẫu hợp thôi, nhưng mà nó đã qua rồi trong cuộc đời của mình. Và dĩ nhiên có nhiều người đã giữ lại cái cảm xúc đó, cho nên chúng ta có thành kiến một cách vĩnh viễn với người xấu kia. Nhưng mà trong hiện tại hoặc là 5 năm vừa qua, có thể là họ đã bỏ thái độ này rồi. Ấy thế mà nếu chúng ta không có lòng buông xả, chúng ta vẫn giữ họ, và chúng ta vẫn nhìn họ với một cái con người rất là xấu của quá khứ, thì cái điều đó là một cái điều không nên. Và chúng ta phải rất là thận trọng, đừng bao giờ cả tin bất cứ một cái thông tin nào do người khác cung cấp. Nếu như mình không hiểu rõ được nguồn gốc sự thật của nó thì đừng bao giờ phát biểu, đừng bao giờ nhận định, đừng bao giờ phê phán, đừng bao giờ đánh giá. Bởi vì đi không khéo á, chúng ta lao vào trong một cái bẫy và chúng ta tạo người khác trở thành một cái nỗi hàm quà. Và cái quan kiên quán trái đó đó, nó theo chúng ta đời đời à, rất là nguy hiểm. Hình 2 năm trước thì chúng tôi có làm lịch chú tiểu mà nãy quý vị thấy đó, trong đó nó có một cái bài thơ. Bài thơ như thế này đó là: du khống cơn gió thoảng, thị phi chiếc lá rơi, vững tâm không sao động thảnh thơi. Đây là một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, theo cái dạng thức gọi là ảnh hưởng cái phong cách gọi là haiku, tức là thơ haiku của thiền Nhật Bản đó. Nó có một cái dấu chấm ngắt ở cái câu cuối cùng, mà thường câu cuối cùng nó khoảng chừng 2 âm tiết hoặc là 3 âm tiết thôi. Nó tạo cho con người một cái cú sốc và con người phải nhìn lại chính mình, nhất ở một cái cách ngang xương vậy đó. Vững tâm không sao động thảnh thơi. Khi mà chúng ta đạt được cái trạng thái đó, không sao động, nghĩa là mình vẫn thấy, mình vẫn biết, mình vẫn nghe, mình vẫn sống chung với những cái lời du khống đó, nhưng mà tâm của mình rất là thản nhiên và mình vượt lên trên tất cả những trạng thái cảm xúc này thôi, thì mình sẽ có được trạng thái rất là an vui và hạnh phúc. Và cái đó mới chính là sự thành công của mình trong cuộc đời. Còn nếu chúng ta chỉ sống xung quanh những người tốt, những người lành, những người thiện, thì chúng ta sẽ không thấy được cái phong ba đâu. Và khi tiếp xúc với những cái sự phong ba đó, chúng ta có thể trở thành một thuyền nhân bị chìm ở dưới cái biển của du khống, và do đó mình trở thành nạn nhân. Mình có thể gọi là chết đi những cái cảm xúc của đời sống đạo đức, mình chết đi những cái cảm xúc của dấn thân làm lành, mình chết đi của cảm xúc của cái việc mà tin việc tốt, tin việc lành, tin sự phục vụ, vân vân và vân vân. Do đó chúng tôi rất là mong tất cả chúng ta đều lấy những cái kinh nghiệm mà bản thân Đức Phật đã trải qua, những cái kinh nghiệm ở trong lịch sử, ở trong các cái kinh thánh vân vân, để nêu ra một cái quyết tâm, đó là làm thế nào để vượt qua nỗi khổ niềm đau của du khổng. Có như vậy thì sưu tập mới thật sự là thành công. Kính chúc quý vị được an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời.